Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian.
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái. Và hoa trái của anh em tồn tại hơn tất cả những gì anh em xin cùng Cha, hơn tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy. Thì người ban cho anh em điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa ơi,
kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 tuần thứ 5 phục sinh. Và trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy có một câu nó hợp với bài phúc âm của Chủ nhật thứ 5 phục sinh. Đố các anh các chị biết là cái câu nào? Đó là cái câu mà Thầy yêu các con thế nào, các con hãy yêu nhau như vậy. Chúng ta nhớ bài phúc âm của Chủ nhật thứ 5 phục sinh đó là bài phúc âm của Thánh Gioan đoạn 13 chứ không phải đoạn 15 như bài phúc âm của ngày thứ 6 hôm nay trong tuần thứ 5 phục sinh. Nhưng mà cả hai bài đều gặp nhau ở chỗ là giới răn mới. Thầy yêu các con thế nào, các con hãy yêu nhau như vậy, có nghĩa là đó là giới răn mới. Giới răn cũ thì yêu nhau như bản thân mình thôi. Còn giới răn mới đó là yêu như Thầy yêu, mới là yêu. Rồi, đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai có nghĩa là ở đây đó, chúng ta thấy là bây giờ chúng ta đã thấy rõ ràng cái bộ mặt thật của sự sống thần linh nó ở chỗ nào. Nó ở ngay cái tình yêu ở đức ái trọn hảo đó. Sự sống nó ngay chỗ đó đó. Trong tuần vừa rồi á, thì thứ ba chúng ta thấy sự sống được thể hiện qua cái gì? Qua cái sự bình an. Đó là sự sống nội tâm. Rồi cái ngày thứ tư đó, chúng ta thấy sự sống được thể hiện qua gì? Qua hoa trái. Đó là sự sống tông đồ, là đời sống tông đồ. Rồi cái ngày thứ năm hôm qua chúng ta thấy sự sống được tỏ hiện ra cái gì? Được tỏ hiện qua niềm vui. Bởi vì sau khi đau khổ để sinh sản các linh hồn, sau khi đau khổ thì sinh hoa trái. Và khi có hoa trái rồi thì chúng ta vui mừng. Đó, cái hoa trái đó chứng tỏ sự sống dồi dào trong chúng ta và khiến chúng ta không thể nào không vui mừng. Đấy, nhưng mà tất cả bình an, rồi hoa trái, rồi vui mừng đó đều xuất phát từ sự sống thần linh. Mà sự sống thần linh đây như em vừa nói, chính là đức ái trọn hảo, chính là tình yêu tích thực mà chúng ta được Chúa Kitô ban cho chúng ta, được Chúa Kitô sống trong chúng ta để chúng ta yêu như Thầy yêu. Đấy, nếu mà chúng ta chưa yêu đến độ mà như Thầy yêu đó là chưa đạt đến tầm vóc trọn vẹn của Chúa Kitô là đầu. Chỉ có khi nào chúng ta Chúa Kitô yêu các linh hồn nơi chúng ta như chính Chúa yêu thương chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta đạt đến tột đỉnh trọn lành, thì chúng ta hoàn toàn kết hợp với Chúa Kitô. Chúa Kitô sống trong chúng ta, Chúa Kitô chiếm đoạt chúng ta, Chúa Kitô làm chủ chúng ta. Chúng ta trở thành gọi là nhân tính, một cái nhân tính mới của Chúa Kitô. Chúa Kitô suy nghĩ bằng trí óc của chúng ta. Chúa Kitô bằng trái tim của chúng ta. Chúa Kitô nói bằng miệng lưỡi của chúng ta. Chúa Kitô làm bằng bàn tay của chúng ta. Chúa Kitô đi lại bằng chính đôi chân của chúng ta. Chúng ta thấy hạnh phúc không? Những cái tâm hồn mà các vị thánh, đại thánh sống trên thế gian này đó, chúng ta nhìn vào các vị, chúng ta thấy ngay một Chúa Kitô khác. Ante Christos. Một Chúa Kitô khác, dù các ngài không phải là linh mục, vẫn gọi là Ante Christos, nhưng về tu đức, về đời sống thánh thiện, các ngài chính thực là một Chúa Kitô khác. Một Chúa Kitô thật sự là sống đức ái trọn hảo qua con người của các vị. Mà Chúa Kitô trọn hảo với đức ái trọn hảo sống nơi các vị thánh như thế nào? Ngài cũng chỉ lặp lại tất cả những gì Ngài đã sống hồi xưa thôi. Chẳng hạn, đó là cái gì? Giống như là Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay đó. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã thí mạng sống vì bạn hữu mình. Thì đấy, các thánh cũng vậy, sẵn sàng chết cho tất cả mọi người. Sẵn sàng hy sinh cho tất cả mọi người. Giống như thánh Maxima Minko, Kobe đấy, người Ba Lan đấy. Chết thay ở trong tù đấy. Thấy không? Đấy, các ngài cũng là con người thôi, cũng yêu sự sống mình, cũng vị kỷ như vậy. Nhưng mà tại sao có thể chết cho người khác? Nếu không có thầy chiếm đoạt, nếu không có Chúa Kitô ở trong các ngài, sống trong các ngài để các ngài có thể chết cho người khác. Rồi, ở chỗ nào nữa? Ở chỗ là yêu cả kẻ thù mình. Lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Chúa Kitô ở trên cây thập giá yêu đến nỗi mà yêu cả kẻ thù mình đó, tha thứ cho họ, không chấp nhất họ. Dù họ lên án tử cho Ngài mà Ngài vô tội, dù họ hành khổ người, sát hại người, dù họ sỉ nhục người, vân vân, người vẫn tha thứ cho họ, vẫn thông cảm họ. Đó, nếu mà Chúa Kitô yêu trong chúng ta đó, là chúng ta yêu cả kẻ thù mình, chết cho kẻ thù mình nữa. Một trong những kẻ thù đó là ai? Chính là người môn đệ Giuđa đã bán thầy, nhưng mà Chúa Kitô cũng chết cho cả Giuđa nữa, cũng quỳ xuống rửa chân cho cả Giuđa nữa. Thấy không? Đấy là tình yêu trọn lành, là đức ái trọn hảo mà thầy yêu trong chúng con. Các con hãy yêu nhau như thầy yêu chúng con là như vậy. Nếu mà chúng ta được Chúa Kitô chiếm đoạt thì chúng ta sẽ có thể yêu được tới cái mức đó, tới cái độ đó. Không phải để chỉ có yêu cho tới chết thôi, mà còn yêu cho tới con người thù hận nhất của mình, ghét mình nhất. Và yêu đến nỗi mà dù họ có ghét mình thế nào đi nữa, mình vẫn tha thứ cho họ, mình vẫn cắt nghĩa lành cho họ, mình vẫn thương cảm họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Một Chúa Kitô của chúng ta yêu đến độ đó. Nhưng chúng ta không thể nào yêu tới cái độ đó. Không thể nào. Tự bản tính không thể nào. Nếu Chúa Kitô không sống trong chúng ta, nếu Chúa Kitô không làm chủ chúng ta, nếu Chúa Kitô không chiếm đoạt chúng ta. Vậy thì vấn đề cốt lõi ở đây là cái gì? Làm sao cho Chúa chiếm đoạt, cho Chúa sống trong chúng ta? Thật sự khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội đó, là chúng ta đã có Chúa Kitô đã sống trong chúng ta rồi. Sự sống Thiên Chúa đã sống trong chúng ta rồi. Chúa Kitô đã sống trong chúng ta rồi, Thánh Linh đã sống trong chúng ta rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn chưa có thể yêu nhau như thầy yêu? Đấy là cái vấn đề. Đấy là cái vấn đề chúng ta cần phải đặt lại. Tại sao lại Chúa? Chúa ở trong con, sự sống của Chúa đang ở trong con đây. Một khi con không có phạm tội trọng, vậy mà tại sao con vẫn không thể yêu anh em con như Chúa đã yêu con, như Chúa đã yêu họ, mà trái lại con còn hận thù, ghen ghét họ. Con còn nói hành nói xấu họ, con hành dễ xét đoán họ, con hành dễ ném đá họ là cái gì? Trong khi đó con hàng ngày đi thờ đi lễ rước Chúa, mà trong khi con lại cứ quay ra để mà chính cái miệng lưỡi con rước Chúa, lại nói hành nói xấu anh chị em con là cái gì? Chính tay con giơ lên rước Chúa mà con lại đi ném đá anh em con là cái gì? Chúng ta hãy đặt lại vấn đề để chúng ta thấy rằng thầy đã sống trong chúng ta thật hay chưa? hay là chỉ có hữu danh vô thực? Hay là chúng ta không phải là cành nho sinh nhiều hoa trái, mà chỉ là một cái cây vả đầy những lá mà thôi, những lá đạo đức tốt lành nhưng mà không thánh thiện, chưa có tin hẳn vào Chúa. Động một cái gì là kêu ca, động một cái gì là có thể khinh thường người khác, là xét đoán anh chị em mình, là không tha thứ, vân vân. Và nếu mà tình yêu thật sự là sự sống thần linh giống như em nói ngay từ lúc đầu, thì chúng ta thấy không, chính Thánh Gioan Tông Đồ ở trong thư ngài gửi, thư thứ nhất, cũng có nói đến là ai không ở trong tình yêu là ở trong chữ chết. Nếu không yêu là chết, có vậy thôi. Rồi cái gì nữa? Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân. Khủng khiếp không? Không phải là bắn anh em mình cho nó chết mới là sát nhân, mà ghét anh em trong lòng cũng là sát nhân rồi. Do đó nên những cái gì mà ngược lại với yêu thương đó, đó là sự chết. Và không yêu thương thôi đó, chứ không phải được ghét đâu nhá, cũng ở trong sự chết rồi, chứ đừng có nói. Do đó nên cái ngày phán xét, chúng ta thấy không, Chúa phán xét cái gì? Chúa phán xét yêu thương. Mà Chúa phán xét không phải là ghen ghét hận thù nhau đâu. Chúa phán xét là cái không yêu thôi. Khi ta đói các ngươi không cho, đấy không yêu đấy. Khi ta khát các ngươi không cho uống. Khi ta trần truồng các ngươi không cho mặc đó. Không đó, cái không đó là cái, là không có tình yêu, có vậy thôi, chứ chưa đến, chưa nói đến cái ghét, cái hận thù, cái sát nhân, cái sát hại, cái khinh thường người khác đâu. Chúng ta thấy không? Thánh Gioan Tông Đồ nói rất là chí lý. Ai không yêu thương thì ở trong chữ chết. Và chính những kẻ không yêu thương, những kẻ không thế nọ, không thế kia, đối với những người anh em hèn ngoạn cũng là chính Chúa Kitô đó, là đi đâu? Là hư mất đời. Có phải thôi? Do đó nên chúng ta hãy xét lại nhân cái dịp mà chúng ta nghe lại những cái bài phúc âm như thế này trong mùa phục sinh, là Chúa Kitô đã sống lại, Chúa Kitô đã ban cho chúng ta sự sống, và không phải sự sống bình thường. Một sự sống viên mãn hơn là sự sống mà Adam và Eva hồi xưa nữa. Bởi vì Adam và Eva hồi xưa làm gì mà được rước lấy Chúa Kitô? Adam và Eva hồi xưa đâu có cái đó. Chưa có được Thánh Thần hiện xuống nữa. Trong khi chúng ta Kitô hữu đây, chẳng những được sống là khi được rửa tội, mà còn được sống viên mãn khi được rước lễ, mà còn được sống viên mãn khi được nhận được Thánh Thần nơi bí tích thêm sức. Đấy, nhưng mà sự sống đó từ đâu? Sự sống đó như thế nào bây giờ trong chúng ta? Hãy xét lại. Hãy xét lại. Đó, để chúng ta thấy rằng, ôi lạy Chúa, sự sống của Chúa trong chúng con, nó đi đâu mất tiêu rồi. Nó làm sao ấy? Xin Chúa hãy làm sao cho chúng con có thể được thật sự là sống sự sống của Chúa thật. Đến nỗi có thể làm chứng cho Chúa. Đến nỗi Chúa có thể chiếm đoạt chúng con. Vậy thì chúng ta chỉ biết là xin với mẹ Maria là mẹ đầy ơn phúc. Một cái điều bất khả thiếu để Chúa có thể chiếm đoạt chúng ta như Ngài đã chiếm đoạt Đức Mẹ. Đó là cái gì? Đó là một đức tin tuân phục. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Nếu chúng ta thực hiện điều đó, thì chúng ta một lúc nào đó, không chóng thì chạy, Chúa sẽ chiếm đoạt chúng ta. Bởi vì chúng ta tin vào Chúa, chấp nhận tất cả mọi đau khổ, thử thách Chúa gửi đến cho chúng ta, thì Chúa sẽ làm được việc của Chúa. Chúa sẽ chiếm đoạt chúng ta, sống trong chúng ta, làm chủ chúng ta, và yêu nhau như Thầy yêu các con. Amen.
Xin cho con ban tương xem mọi người là anh em. Xin cho con tim cao cả, yêu người như Chúa đã yêu.